nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 19, kỳ họp chuyên đề lần thứ 12 để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Mở đầu chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên đài chúng tôi phản ánh phiên khai mạc kỳ họp này.
Thưa quý vị và các bạn, tham dự kỳ họp thứ 19, kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, có 52 trên 54 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đoàn Văn Phi, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì kỳ họp. Tham dự phiên khai mạc kỳ họp có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Quốc Dũng cho biết, với tinh thần đồng hành chia sẻ trách nhiệm, ngày 27 tháng 9 năm 2024, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ 18, kỳ họp chuyên đề thứ 11 của Hội đồng Nhân dân tỉnh để giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp trong việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và nhiệm vụ chính trị ở địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhằm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024. Kể từ kỳ họp chuyên đề lần thứ 18 đến nay chỉ mới hơn 30 ngày, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục tổ chức kỳ họp thứ 19 để xem xét giải quyết những vấn đề phát sinh theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cụ thể là xem xét cho ý kiến quyết định ban hành các nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024, điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư dự án, mở rộng trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, ban hành các quy định cụ thể hóa các điều khoản được luật giao Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định, đó là tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, mức đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh, quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.
Các nội dung trình kỳ họp lần này đã được các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra kỹ, được Ủy ban Nhân tỉnh báo cáo xin ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định. Thời gian tiến hành kỳ họp không nhiều. Vì vậy, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục nghiên cứu các nội dung trình kỳ họp đã được gửi trước. Trên cơ sở đó, cho ý kiến về những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp mà Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tham gia vào dự thảo các nghị quyết, đảm bảo các nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp lần này được thực thi có hiệu quả, tránh tình trạng vừa ban hành đã sửa đổi bổ sung, nhất là những nội dung về các chế độ chính sách. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, giám đốc các sở ngành được Ủy ban tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo, trưởng các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh được giao nhiệm vụ thẩm tra các nội dung trình kỳ họp, giải trình làm rõ các vấn đề mà đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm để đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có căn cứ thảo luận, xem xét và quyết định.
Ngay sau thủ tục khai mạc kỳ họp, Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành đã lần lượt trình bày tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp chuyên đề lần này về sửa đổi bổ sung một số điều của quy định các loại phí và lệ phí ban hành kèm theo nghị quyết số 24 ngày 11 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Điều chỉnh bổ sung nghị quyết số 58 ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 về tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, mức đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh. Điều chỉnh chi tiết kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2024. Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024, kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương. Điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư dự án, mở rộng trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn, quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thông qua quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Tân Bạc Hổ, huyện Hoài Ân, quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tiếp đó, lãnh đạo các ban kinh tế ngân sách, văn hóa xã hội, ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã lần lượt trình bày các báo cáo thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thuộc chức năng của các ban. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về kỳ họp lần thứ 19, kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026 trong các chương trình thời sự tiếp theo.
Vừa rồi là phản ảnh của phóng viên đài chúng tôi về phiên khai mạc kỳ họp thứ 19, kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa diễn ra sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến thường lệ đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11. Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất quyết tâm thực hiện đạt các nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024, tạo tiền đề phát triển cho năm 2025. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên đài chúng tôi phản ánh chi tiết về hội nghị này.
Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị, các đại biểu đánh giá trong tháng 10 và 10 tháng của năm nay, bức tranh phát triển kinh tế xã hội của tỉnh khá lạc quan. 21 chỉ tiêu pháp lệnh Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và 11 chỉ tiêu Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các địa phương đều tăng trưởng và phát triển khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ, do doanh nghiệp nhận nhiều đơn hàng hơn và có nhiều dự án mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tính chung 10 tháng qua, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9,67%, kim ngạch xuất khẩu tháng 10 ước thực hiện 121,3 triệu đô la Mỹ, tăng 6,9% so với tháng 9, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng qua ước thực hiện 1 tỷ 398,5 triệu đô la Mỹ, đạt 84,8% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến tháng 10 là 12.346,5 tỷ đồng, đạt 82,3% dự toán năm và tăng 29,3% so với cùng kỳ. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công cũng đạt khá, xếp thứ 6 trên 63 tỉnh thành. Giá trị giải ngân vốn do tỉnh quản lý đến ngày 31 tháng 10 là 6.154,3 tỷ đồng, đạt hơn 78% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong tháng 10, dù là mùa thấp điểm, song lượng khách du lịch đến tỉnh vẫn đạt trên 395.500 lượt, tăng 32% so với cùng kỳ. Nâng tổng lượt khách du lịch đến Bình Định trong 10 tháng qua ước đạt trên 8,4 triệu lượt, tăng 83,9% so với cùng kỳ và đạt 153% so với kế hoạch năm 2024. Cùng với đó, chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội được nâng lên, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời. Đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận nỗ lực các ngành địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong 10 tháng qua, đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế như giá trị tăng trưởng ngành xây dựng đạt thấp, các khoản thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất còn chưa đạt yêu cầu. Thu hút đầu tư địa phương mới có 65 trên 100 dự án với quy mô nhỏ, công tác giải phóng mặt bằng, công tác cải cách thủ tục hành chính còn điểm nghẽn, giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia còn đạt thấp. Nói về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu.
Trước hết là rà soát lại các cái chỉ tiêu kế hoạch mà được Ủy ban tỉnh giao cho các địa phương. Chỉ tiêu nào nó chưa đạt cũng còn thấp, để các ông chí phải có giải pháp đồng bộ thực hiện. Cái thứ hai nữa là các nhiệm vụ trọng tâm mà Ủy ban tỉnh đã giao các sở ngành và các địa phương. Mỗi một sở ngành địa phương là 10 cái nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra rà soát. Và chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội cộng với nhiệm vụ trọng tâm là cơ sở để mà cuối năm ban cán sự đảng Ủy ban nhân tỉnh là xếp đánh giá và xếp loại các sở ngành và các địa phương. Cái nội dung thứ hai là chuẩn bị cho nội dung kỳ họp Hội đồng nhân tỉnh và Hội đồng nhân huyện và trách nhiệm của Ủy ban dân cấp huyện và cấp tỉnh đây. Theo luật quy định thì hiện nay là cái việc chuẩn bị các cái nội dung để trình kỳ họp á, yêu cầu chúng ta phải đăng ký nội dung rồi chuẩn bị nội dung cho kỹ đúng theo quy định của luật, làm tuân thủ các cái quy định để đảm bảo.
Đi vào cụ thể, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các địa phương rà soát triển khai nghiêm túc, linh hoạt các phương án phòng chống thiên tai, đặc biệt lưu ý nguy cơ mưa bão cục bộ dồn dập trong giai đoạn ngắn, tập trung thu hoạch vụ mùa trước thời điểm mưa bão, chuẩn bị tốt điều kiện triển khai vụ sản xuất đông xuân, tập trung tái đàn gia súc gia cầm đi kèm với đẩy nhanh việc tiêm vaccine để phòng chống dịch bệnh, tập trung khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện quyết liệt đồng bộ phương án xử lý môi trường, nhất là thu gom vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Phối hợp các sở ngành địa phương có liên quan, đẩy mạnh công tác quản lý tài nguyên khoáng sản. Bên cạnh đó, lưu ý Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai toàn bộ văn bản Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện luật đất đai năm 2024 và các hướng dẫn thi hành. Sở Công Thương và các địa phương nắm chắc tình hình thị trường, cung cầu giá cả hàng hóa, nhất là hàng hóa thiết yếu, bảo đảm nguồn cung phục vụ mùa mưa bão và dịp cuối năm, Tết Nguyên đán 2025, tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp duy trì ổn định phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án sản xuất công nghiệp đang triển khai nhằm sớm đưa vào hoạt động, nhất là 64 dự án đăng ký hoàn thành trong năm 2024 nhằm duy trì đà tăng trưởng chỉ số phát triển công nghiệp. Sở Xây dựng chủ trì tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh các đồ án quy hoạch, chủ trì phối hợp với các sở ban ngành địa phương liên quan, theo dõi kiểm tra, giám sát, đôn đốc các dự án xây dựng bất động sản, tập trung triển khai giải pháp, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đưa vào sử dụng 1.400 căn nhà ở xã hội được Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh tập trung thực hiện kịch bản thu ngân sách, theo dõi sâu sát quá trình triển khai thực hiện để phấn đấu thu vượt so với dự toán được Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Các sở Văn hóa và Thể thao Du lịch chủ động phối hợp với đơn vị địa phương liên quan, rà soát hoàn thiện kế hoạch tổ chức chương trình sự kiện lớn phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhất là vào dịp cuối năm.
Vừa rồi là phản ánh của phóng viên đài chúng tôi về hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 vừa diễn ra chiều hôm qua dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Bây giờ là phần thời gian dành cho chuyên mục an toàn giao thông.